chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Một tháng trôi qua thật nhanh, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Alo sinh viên số tháng 4. Được biết trong một tháng qua, tại các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị. Đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 8 tháng 4, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức chương trình Ngày hội mở trường University Open Day 2018. Chương trình đã thu hút rất đông các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và gần 1.500 học sinh đến từ 7 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia vào các không gian trải nghiệm thú vị như trải nghiệm công nghệ, tập làm kỹ thuật, không gian thư pháp, nghệ thuật ảnh, triển lãm ảnh, ấn tượng TNUT, Ngày hội sách bắt đầu để thay đổi, hát cùng sinh viên, thử tài nội trợ, không gian ẩm thực, các trò chơi vận động và tọa đàm giữa nhà trường, các doanh nghiệp, các cựu sinh viên với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Qua chương trình nhằm tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa các đơn vị, tạo cơ hội để học sinh các trường trung học phổ thông được trải nghiệm môi trường giáo dục chuyên nghiệp, góp phần tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh, tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh, sinh viên nắm bắt được môi trường giáo dục đại học và xu hướng phát triển của thị trường lao động.
Chiều 10 tháng 4, Ban giám hiệu Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức đón Tết Bun Pi Mai cho hơn 300 lưu học sinh Lào đang tham gia học tập tại trường. Ngày Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào mang ý nghĩa kết thúc một năm cũ, đón chào một năm mới tốt đẹp, cầu mong mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn. Qua chương trình đã giúp các lưu học sinh và sinh viên nước bạn Lào dù ở xa quê hương và gia đình vẫn cảm nhận được hơi ấm quê nhà thông qua những nghi thức đặc trưng như buộc chỉ cổ tay cầu phúc lành, té nước để gột rửa điều xấu và cầu chúc cho một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 10 triệu đồng cho sinh viên Lào đang học tập tại trường. Các đơn vị, hội, các doanh nghiệp cũng đã tặng nhiều suất quà động viên học viên sinh viên quốc tế đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Chiều 17 tháng 4, Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội việc làm và ký kết hợp tác đào tạo với hơn 20 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Tại đây, 21 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đã trực tiếp đến khoa phỏng vấn và ký kết tuyển dụng. Đối với các doanh nghiệp có liên doanh, hợp tác đầu tư vốn nước ngoài đã ký kết hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng và định hướng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngoại ngữ cho các tập đoàn kinh tế quốc tế, đồng thời đưa ra trên 500 nhu cầu vị trí làm việc đối với các cử nhân ngoại ngữ và đã có trên 90% sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã đạt được các thỏa thuận về việc làm với các nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. 100% sinh viên đang học đã nhận được sự đồng ý tiếp nhận thực tập trong các doanh nghiệp. Khoa ngoại ngữ hiện nay có trên 3.000 sinh viên thuộc 5 ngành trình độ đại học và cao đẳng, gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Hàn, hai chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, để thi đỗ vào trường y, đòi hỏi mỗi sĩ tử phải có quá trình học nỗ lực hết sức. Theo học tại ngành này còn khắc nghiệt hơn so với việc ôn thi đại học. Ngoài việc tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ, sinh viên y còn phải tham gia trực tiếp tại bệnh viện như một hình thức học thực hành. Nếu công việc trực trường đã rèn luyện cho các bạn sinh viên thói quen trực đêm vốn dĩ là truyền thống của sinh viên ngành y, thì công việc trực bệnh viện lại mang đến cho các bạn những bài học thực tế mà hiếm có sách vở nào ghi chép đầy đủ.
Tùy theo môn học mà sinh viên trường y sẽ được đi trực tại những khoa khác nhau. Tại đây, mỗi nhóm trực, mỗi sinh viên đều phải có trách nhiệm nắm bắt tình hình bệnh nhân, giúp đỡ các bác sĩ khác. Những kỹ năng thực hành của sinh viên trường y hầu hết được phát triển từ những buổi trực này. Bạn Nguyễn Song Vĩ, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, người từng lăn lộn trong bệnh viện từ những ngày còn là sinh viên năm 2 chia sẻ. Ban ngày đi học, tối đi trực ở bệnh viện, đến sáng hôm sau là chuyện diễn ra như cơm bữa đối với sinh viên học y khoa từ năm thứ 3 trở lên. Thời gian trực một ca tùy theo từng bệnh viện. Thông thường một ca trực đêm là 12 tiếng. Nếu là ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật thường sẽ trực cả ngày. Việc học xen lẫn với đi trực đòi hỏi sinh viên sắp xếp thời gian học và ôn thi, đi trực cho hợp lý. Thức trắng đêm cho một tua trực đủ làm sinh viên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhiều sinh viên y thường vẫn muốn tham gia trực tăng cường để bổ sung kiến thức lâm sàng cho mình. Ngoài kiến thức lý thuyết học ở trường, những ca trực chính là cơ hội tốt để sinh viên y thực hành các kỹ năng.
Bọn em I3 đầu tiên đi thì mới chỉ viết bệnh án, làm bìa của cái bệnh án thôi. Còn sang năm lên I4 thì mới được cho đi khám cho bệnh nhân. Em xin đi sớm là bởi vì đằng nào sau này mình cũng đi thôi, mình biết trước thì sau này mình đi đỡ bỡ ngỡ hơn. Thật sự là mang tiếng là mình đi trước nhưng mà cũng có tương đối nhiều vấn đề khá là khó khăn. Ví dụ như là các đường lối hay các khoa trong bệnh viện mình chưa thông thạo, mình cũng mới vào thôi. Việc mình chưa thạo hay là mình chưa gọi là chưa biết cách linh hoạt trong công việc. Còn cái giao tiếp với bệnh nhân nữa, cái đấy cũng là một kỹ năng mềm cần phải biết khi mình đi học lâm sàng thôi, chứ không chỉ riêng đi trực đâu.
Tìm hiểu thêm được biết, sinh viên trực đêm gần như phải thức trọn đêm cùng bệnh nhân. Hôm nào bệnh nhân ít, có thể chợp mắt ngủ một lát, sáng mai đi học tiếp. Nhưng hôm nào bệnh nhân đông thì trắng đêm luôn. Bác sĩ chạy ngược chạy xuôi cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Sinh viên trực cũng phải giúp bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, điều kiện đi lại, ăn uống và ngủ nghỉ không mấy dễ chịu. Nhưng đó chưa phải là tất cả áp lực mà sinh viên trường y phải trải qua. Đôi khi áp lực về tinh thần mới là áp lực nặng nhất. Khó khăn nhất là khi sinh viên thực tập phải tiêm chích cho bệnh nhân. Vì tâm lý bệnh nhân không thích để sinh viên tiêm, nên nhiều bạn thường xuyên bị la vì nhiều bệnh nhân có ven mỏng. Khi tiêm lệch sẽ gây phù, các bạn rút ra tiêm lại sẽ bị bệnh nhân phản ứng và không cho làm nữa. Dù vậy, các bạn vẫn luôn cố gắng, rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn. Càng thực hành nhiều, tay nghề càng nâng cao. Mỗi ca trực là một cơ hội thực tế để rèn nghề, rèn bản lĩnh. Học năm thứ ba đa khoa, chỉ vừa mới vào trải nghiệm trong bệnh viện. Nhưng cô sinh viên Hà Thị Huyền Trang, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với Trang, mỗi ca trực là một sự khám phá, một trải nghiệm để thấm và thấy yêu sự sống hơn. Trang cho biết, lúc chưa học y, khi phải đi bệnh viện, mỗi lần gặp bác sĩ khó tính là các bạn không thích. Nhưng sau khi được đi trực bệnh viện, mới thấy được bác sĩ mỗi ngày phải chứng kiến rất nhiều bệnh tật, nước mắt, sự ra đi của rất nhiều người. Chưa kể đến chuyện phải hứng chịu thái độ của người nhà bệnh nhân, nên chuyện bác sĩ lúc nào cũng phải tươi cười, niềm nở là rất khó.
Trong một ca trực thì mình có gặp phải một trường hợp một em bé 34 tháng tuổi bị bỏng khắp người và mình có thay băng cho em ý thì em đau nên khóc, thậm chí là còn phản kháng lại mình, không cho mình thay băng tiếp. Mình nhớ lúc ấy em ấy còn nói mẹ ơi cứu con, bác sĩ giết con rồi.
Trường Y là ngôi trường đại học đào tạo cử nhân bác sĩ trong 6 năm, dài hơn so với những ngành học khác từ 1 đến 2 năm. Sinh viên Y không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi khi vào phòng sáp, tiếp xúc với phóc môn mà còn phải làm quen với việc đi trực. Những tuổi trực là những trải nghiệm cần thiết mà mỗi sinh viên đều phải trải qua để có thể trở thành bác sĩ lành nghề. Từ những khó khăn về điều kiện vật chất, những áp lực về tinh thần ở môi trường khắc nghiệt đã và đang dần tạo nên những bác sĩ tương lai vững tay nghề, tâm trong sáng. Những áp lực mà họ phải trải qua bây giờ sẽ giúp họ trở thành những viên kim cương sáng lấp lánh trong tương lai với trách nhiệm cứu người cao cả.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 4 này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một tấm gương sinh viên đến từ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, hiện đang học năm cuối của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bạn là một trong 5 thí sinh của cả nước đạt chứng chỉ xuất sắc trong kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, được tổ chức tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2017. Hãy cùng tìm hiểu về chàng sinh viên tài năng này qua bài viết dưới đây.
Những ngày đầu xuân mới, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình chàng sinh viên Nguyễn Văn Tuấn. Ngôi nhà cấp 4 có phần chật chội nhưng luôn đầy ắp tiếng cười bởi hàng xóm bạn bè khi nghe tin Tuấn đoạt giải cao trong kỳ thi tay nghề thế giới, liền sang chúc mừng chia vui với gia đình em. Bà Vũ Thị Nga, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 10 phấn khởi nói, chúng tôi rất vui khi nghe tin cháu Tuấn đoạt giải cao trong kỳ thi tay nghề thế giới. Đây không những là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả tổ dân phố. Chúng tôi sẽ tuyên truyền đến con cháu trong gia đình, tổ dân phố học tập theo gương cháu Tuấn. Lần đầu gặp Tuấn, ấn tượng của chúng tôi về em là một cậu sinh viên giản dị với quần vải và áo sơ mi trắng, ánh mắt thông minh nhưng có phần hơi đượm buồn. Ông Nguyễn Văn Đượng, bố Tuấn chia sẻ, vợ chồng chúng tôi là công nhân nghỉ hưu đã 10 năm nay, với đồng lương hưu ít ỏi chỉ 4,8 triệu đồng hai người, trong khi mẹ Tuấn lại bị bệnh tim, thường xuyên phải đi viện. Tuy vậy, chúng tôi luôn quan tâm, động viên cháu chịu khó học tập. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng lo tiền ăn học để cháu được học hành đến nơi đến chốn. Luôn ý thức hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ khi còn học phổ thông, Tuấn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành kỹ sư cơ khí, với mong muốn sau này có việc làm ổn định, không phụ công dưỡng dục chăm sóc của bố mẹ. Niềm vui vỡ òa khi Tuấn thi đỗ khoa cơ khí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với 20 điểm. Năm Tuấn bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc mẹ em bị căn bệnh tim quái ác hành hạ, phải nhập viện cấp cứu. Thương mẹ nhưng được sự động viên của cả gia đình, em quyết tâm theo học. Ở trường, nhờ sự đam mê kiên trì tìm hiểu kiến thức, Tuấn đã được các thầy cô rèn rũa, nâng cao kiến thức và đưa đi huấn luyện để tham gia cuộc thi tay nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí do Bộ Công Thương tổ chức. Sau thời gian huấn luyện gần 3 tháng, tháng 3 2016, ở cuộc thi, Tuấn đã đạt giải nhì về thiết kế bầu lọc khí trong động cơ ô tô. Để thiết kế được chi tiết này, em đã phải tìm hiểu các kiến thức liên quan đến ngành cơ khí khá nhiều, học thêm phần mềm Inventor, phần mềm thiết kế 3D. Tuấn chia sẻ, lúc đầu khi học phần mềm thiết kế 3D, em chưa quen nên thao tác chậm, phải làm đi làm lại nhiều lần. Đồng thời nghiên cứu thêm các thủ thuật sử dụng phần mềm. Một thời gian ngắn, khi quen dần, em thao tác nhanh và thành thạo hơn. Sau khi đoạt giải nhì cuộc thi tay nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí do Bộ Công Thương tổ chức, Tuấn được chọn tham gia thi tay nghề quốc gia lần thứ 9, cũng với nội dung thiết kế kỹ thuật cơ khí mà cụ thể là thiết kế máy trộn bột. Tại cuộc thi này, Tuấn đã đoạt giải nhất và được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, công ty Samsung Hàn Quốc đã cử chuyên gia sang chọn người để đưa sang Hàn Quốc huấn luyện tại trung tâm đào tạo tay nghề của Samsung và Tuấn đã vinh dự được chọn. Để chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, Tuấn đã được các chuyên gia Hàn Quốc có kinh nghiệm huấn luyện bài bản về thiết kế kỹ thuật cơ khí. Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp với thời gian biểu cụ thể, Tuấn cho biết khi mới sang Hàn Quốc huấn luyện do bất đồng về ngôn ngữ, em có phiên dịch riêng. Tuy nhiên trong quá trình dịch, có những ý phiên dịch viên chưa dịch được sát, đôi khi em phải trao đổi bằng tiếng Anh chuyên ngành với các chuyên gia. Những bản vẽ em tạo ra chưa được tốt hoặc cách làm bài chưa hiệu quả, các chuyên gia hướng dẫn em rất nhiệt tình, chi tiết. Ngoài ra, em còn được rèn luyện trong môi trường có nhiều âm thanh, những nơi có máy móc hoạt động liên tục hay ngồi ngoài hành lang có nhiều người đi lại để hình thành tính tập trung dù ở bất kỳ môi trường nào. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 được tổ chức ở Abu Dhabi với các đề bài thiết kế, tay cầm để sạc pin cho đèn, băng truyền đóng chai tự động, đầu máy CNC, đồ gá để kẹp chi tiết, nhìn đo và vẽ lại từ một mô hình thật. Tuấn là một trong 5 người đạt chứng chỉ xuất sắc và giải thí sinh có điểm cao nhất quốc gia trong tổng số 11 người tham gia. Với những thành tích đáng nể trên, vừa qua Tuấn đã được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44. Niềm vui như được nhân đôi khi đầu tháng 1, em đã được công ty Samsung Electronics Việt Nam nhận tài trợ học bổng để hoàn thiện năm cuối đại học và ký hợp đồng vào làm ở công ty ngay sau khi ra trường.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết về chàng sinh viên Nguyễn Văn Tuấn đã thay cho lời kết của chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 4 năm 2018, chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại!